Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp thầy Phùng Hồng Chương, hội phụ huynh học sinh của Liên trường Việt ngữ tại New South Wales. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Chương ạ. Dạ.
Dạ, kính chào anh Bách và kính chào quý thính giả đài SBS.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng hồi cuối tuần qua, ban chấp hành của Liên trường Việt ngữ có hội họp, nghe nói rằng có những tin vui gì đó, anh có thể chia sẻ cho quý thính giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Dạ, thì đại khái là sau một thời gian nghỉ dịch COVID đó, trường Việt ngữ được cho phép mở cửa lại. Và Chủ nhật vừa rồi thì chúng tôi đã họp ban chấp hành để mà bàn kế hoạch mở cửa lại đó. Thực ra thì trong cái thời gian mà đóng cửa trường đó, thì trường Việt ngữ cũng vẫn cho các em học online. Nhưng mà dù sao thì online thì học cũng không có kết quả được nhiều như là học trực tiếp.
Dạ vâng, chúng tôi mới được biết rằng trường Việt ngữ tại New South Wales đã có dạy trên online. Nhưng mà thưa anh, thường thường đó thì mỗi sáng thứ bảy thì có lớp học tại các trường đó, thì các em đến học. Còn nếu dạy online thì có phân biệt từng trường hay là nó một hệ thống online chung cho tất cả các em ở New South Wales thưa anh?
Nói cái này ra thì nó hơi dài anh. Là tại vì cái hệ thống trường Việt ngữ của New South Wales mình nó gồm nhiều tổ chức lắm anh, nhiều cái liên trường lắm. Như liên trường của chúng tôi là liên trường kết tên là liên trường Việt ngữ hội phụ huynh học sinh New South Wales. Rồi ngoài ra có những liên trường khác như trường Văn Lang hay là trường Nhi Đồng. Đại khái tức là những cái đơn vị khác thì cái cách họ tổ chức online thế nào thì chúng tôi không biết. Nhưng mà riêng của liên trường chúng tôi á thì mỗi giáo viên họ tổ chức riêng cho cái lớp online của họ, thì họ cứ liên lạc với phụ huynh đó, hẹn đến giờ đó, thường là mỗi buổi chiều thứ bảy từ 2 giờ tới 4 giờ thì các em lên online gặp giáo viên để họ dạy cho các em trên mạng.
Dạ vâng, anh vừa nói rằng dạy online thì có lẽ là số học sinh ít hơn là khi mà đến trường, phải không thưa anh?
Dạ, đúng như vậy. Tại vì cũng có nhiều, tức là tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp đó, thành ra cái số học sinh nó không có được nhiều như là cái học trực tiếp. Tuy nhiên thì nó cũng vẫn có để mà duy trì được cái lớp học đó.
Dạ vâng, thưa anh nói rằng cái buổi họp hồi cuối tuần qua thì ban chấp hành của hội đã đi đến việc mà mở cửa lại, thì dự định bao giờ mở cửa lại thưa anh?
Tại vì theo cái lệnh của Bộ Giáo dục đó, thì trước đó thì khi các trường cánh mạch nó đã mở cửa rồi thì họ vẫn hạn chế chưa cho trường cộng đồng mở cửa. Đến thì cuối tuần trước nữa thì họ cho hay là mở cửa, nhưng mà phải có những cái điều kiện rất là ngặt nghèo, chẳng hạn như đòi hỏi là giáo viên, đương nhiên mỗi người phải được tiêm 2 mũi, rồi khi mở cửa lại thì phụ huynh học sinh không được vào mà chỉ cho học sinh vào thôi, rồi mang khẩu trang. Đại khái nước là nó rất là nghiêm khắc. Thì các trường thì hầu hết đều có cái bản mà đại khái là mình họ yêu cầu mình làm cái bản giống như là cái luật lệ của trường đó, khi họ vào phụ huynh tiếp xúc làm sao, rồi các em sao mình phải trình báo cho họ biết, họ đồng ý họ mới cho mình mở cửa lại. Và về thực tế thì cũng có một số trường họ chưa cho mở cửa, là tại vì mấy cái trường mà high school đó anh, thì họ đang trong cái kỳ thi đó, thành ra họ nói để qua kỳ thi rồi mới cho mở cửa lại. Còn mấy trường nào mà không dính líu đến thi cử đó, thì họ vui lòng cho họ sẵn sàng cho mình mở cửa lại, với điều kiện là phải chấp hành những cái điều kiện mà họ đưa ra như nãy tôi đã nói.
Dạ vâng, thưa anh, cái quy định về COVID-19 đó thì hầu như là chỗ nào cũng có áp dụng hết, ngay cả là các công sở hay là các xí nghiệp vân vân đều cũng có quy định về vấn đề phải chích 2 mũi, rồi mang khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội vân vân. Thì chuyện đó thật sự thì nói với anh là thì người dân New South Wales hoặc là Victoria coi như cũng là chuyện thường ngày ở huyện, phải không anh? Và chỉ trừ những một số các trường mà còn đang thi thì có dự định bao giờ có thể trở lại, có thể là tháng 12 hoặc là tháng đầu năm tới không thưa anh?
Thì trong cái buổi họp đó thì chúng tôi cũng mấy trường mà có bị đang vướng vào vấn đề thi đó thì họ cũng trình bày là chưa có mở cửa trường lại được thì họ vẫn tiếp tục online. Thì chúng tôi cũng có đồng ý là đến khi nào mà điều kiện thuận tiện thì họ trở lại dạy trực tiếp thôi. Và một điều nữa là tại vì khi mà họ trở lại thì nó cũng còn có 2-3 tuần nữa là sắp hết năm học rồi. Thành ra cũng có thể là có trường sẽ mở lại, mà cũng có trường họ sẽ xin là xin hoãn hết năm nay luôn.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trong thời gian mà dạy online đó thì thưa anh có lẽ là số học sinh ít hơn, thì làm sao để kiểm soát được cái trình độ của các em có tiến bộ hay không thưa anh?
Dạ cái này là tùy giáo viên họ linh động. Giống như mọi năm á, nếu mà khi học trực tiếp á thì tụi tôi cứ cuối học kỳ á là có cho một bài kiểm tra để các em kiểm tra. Còn bây giờ này kiểm tra thì cứ còn kiểm tra online thôi, chẳng hạn đài tập đọc thì cứ chỉ định em nào đó kêu em đó nó đọc rồi cho điểm vậy thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, được biết rằng thầy Phùng Hùng Chương mặc dù làm hội trưởng của hội phụ huynh học sinh nhưng mà cũng là một giáo viên, thì thưa anh có tham gia dạy online hoặc là dạy trực tiếp trước kia không thưa anh?
Thưa anh, trong cái mùa dịch này thì tôi không có đứng lớp, chỉ có các giáo viên của các trường đó. Thì tại vì tôi chỉ điều hành tổng quát, thành ra không có đứng lớp.
Dạ vâng, nếu mà trường hợp các trường học trở lại mỗi sáng thứ bảy như trước đây đó, thì thầy Trương có dự định phụ trách một lớp nào không?
Dạ, nếu mà cái số học sinh nó trở lại đầy đủ á, cái nhu cầu cần á thì tôi vẫn phải đứng lớp. Nhưng mà hiện nay đó thì sau cái mùa dịch có mở cửa lại nữa, học sinh nó cũng vẫn còn rất là hạn chế. Anh nhiều phi phụ huynh họ cũng còn ngại, con số phụ huynh vẫn còn ngại. Thì khi mà hôm thứ bảy vừa rồi mở lại đó thì cũng đại khái là chỉ có trường thì được 50%, có trường trở lại được 80%, chưa có đầy đủ thì sĩ số giống như là đầu năm.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, sau một thời gian nghỉ cũng khá lâu không đến gặp mặt thầy trực tiếp mà qua online, thì anh có nghĩ rằng khi mở cửa lại thì các em sẽ sĩ số sẽ đông hơn không thưa anh?
Cái sĩ số đó như này tôi nói anh tùy thuộc vào phụ huynh. Mà có nhiều người thì họ rất là mừng khi được cho học trực tiếp trở lại, nhưng mà cũng có nhiều người ta còn ngại. Thành ra cái sĩ số nó các em không có được đông như là từ đầu năm đâu.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, chúng tôi được biết rằng cái chương trình dạy tiếng Việt cho các em trong trường cộng đồng từ vào mỗi sáng thứ bảy thì thưa anh phụ trách từ những cái lớp nào, lớp bắt đầu mẫu giáo hay là lớp 1 cho tới lớp cao nhất là lớp nào thưa anh?
Nhân đây tôi cũng nói rõ hơn về cái hệ thống của tiếng Việt ở New South Wales như thế này anh. Cái lớp mà nói ngày sáng thứ bảy đó là đa số là cái lớp đó của do chính phủ tổ chức, do trường, tức là chỉ có một vài trung tâm thôi, đó là của các lớp chính mặt tổ chức. Đó là nó kêu là Saturday School. Còn cái những cái lớp đa số á, số đông á, thì học ở Community Language School, là học được buổi chiều thứ bảy hoặc là chủ nhật. Thì những cái hội phụ huynh học sinh Việt Nam á là nằm trong cái lớp Community Language School đó. Và những trường nãy tôi kể tên nó cũng là vậy. Tức là cái Saturday School là giáo viên do bộ dục tuyển chọn, còn cái Community Language School á là cái tổ chức riêng của mình, thì giáo viên do mình tuyển chọn được đi huấn nghệ đại khái rồi trở về dạy thôi.
Dạ vâng, chúng tôi thường được nghe nói rằng sáng thứ bảy thì các trường các học sinh đi đến học tiếng Việt tại những trung tâm như hàng như trung tâm cộng đồng vân vân, thì đó là thuộc về chính mạch, tức là giáo viên do bộ giáo dục bổ nhiệm hay sao anh?
Cái tên gọi là Saturday School đó là cái lớp thứ bảy, đó là lớp của giáo viên của bộ bổ nhiệm đó. họ ăn lương chính thức của Bộ Giáo dục. Có thể là giáo viên dạy giờ thôi, nhưng mà ăn lương của họ là do Bộ Giáo dục trả tiền. Còn cái Community Language School đó, là giáo viên dạy trên tinh thần thiện nguyện. Và số tiền mà gọi là lương của giáo viên đó, là dựa trên cái funding của chính phủ thôi.
Dạ vâng, chứ là tượng trưng thôi. Mà dạ, thường phần lớn là do tinh thần thiện nguyện của các anh chị em đến dạy. Dạ vâng, dạ. Thường thường là những anh chị em này là những giáo viên ngày thường, rồi chiều thứ bảy mới là bỏ giờ ra để dạy hay thế nào thế anh?
Đa số tôi nghĩ là không riêng gì liên trường của tôi, mà hầu các liên trường khác cũng vậy. Đa số là các thầy cô đã từng giảng dạy ở Việt Nam, có một số kinh nghiệm nên ra qua đây vì cái yêu nghề, yêu tiếng Việt, thành ra họ tiếp tục cái công việc đó. Đồng thời trong thời gian gần đây đó, thì anh cũng biết mà cái tre tàn măng mọc, mình cái thế hệ giáo viên cũ đó, bắt đầu bước rồi, thì chúng tôi cũng có tuyển một số người trẻ mới. Họ có thể là chưa có kinh qua giảng dạy, nhưng mà tiếng Việt trôi chảy. Thì họ khi họ tham gia đó, thì chúng tôi sẽ giới thiệu họ lên những cái lớp huấn nghệ, những cái lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do cái Đại học New South Wales và do Trung tâm Ngôn ngữ Cộng đồng tổ chức đó, thì họ sẽ được học tập để một khóa thì khoảng chừng 18 tuần như vậy. Rồi sau đó họ sẽ trở về dạy.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, cái gọi là giáo trình đó thì dường như là ở New South Wales có soạn ra một bộ giáo án cho lớp dạy Việt ngữ. Thì cái giáo án này có giống như cái chương trình học ở bên Việt Nam không thưa anh?
Cái giáo trình á thì bên Bộ Giáo dục của chính phủ đó, họ có đưa ra một cái khung đại khái là họ quy định tất cả các ngôn ngữ các trường dạy của trường các trường sắc tộc đó, đều phải theo cái khuôn đó, rồi họ tùy theo cái ngôn ngữ của họ riêng là họ soạn cái giáo trình cho nó phù hợp, nhưng mà cũng vẫn phải theo cái sườn của Bộ Giáo dục. Thì riêng cái liên trưởng tôi đã có cái bộ sách từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 9 cũng dựa theo cái tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục. Cái chương trình đó thì hoàn toàn khác với Việt Nam, tại vì nó ở Việt Nam á, học trò lớp 2 ở Việt Nam á, nếu mà đem qua so với học trò bên đây á, có thể là nó tương đương với học trò lớp 4, lớp 5 ở đây là nghe. Tại vì ở Việt Nam anh thấy học trò nó suốt một ngày 4 tiếng tới 6, 8 tiếng nó trong trường không ạ, thành ra nó học rất là nhiều. Còn ở đây mỗi một tuần nó chỉ học được có 2 hoặc 3 giờ tiếng Việt. Mà đa số ngày thường thì nó lại nói tiếng Anh. Thành ra cái trình độ giữa hai bên nó chênh lệch đó, mình không có thể nào mà lấy cái sách từ Việt Nam để mà đem qua đây dạy. Đó là chưa nói về vấn đề chính trị, mình chỉ nói về vấn đề ngôn ngữ thôi. Là từ ở Việt Nam mà đem qua đây dạy là hoàn toàn không có phù hợp. Bởi vì chúng tôi phải soạn sách riêng. Đồng thời ngoài vấn đề ngôn ngữ còn có những cái chuyện về vấn đề xã hội này nọ thì nó phải hợp với lại hoàn cảnh xã hội của đại khái vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, rồi việc mà nhiều người nói rằng cái vấn đề đánh vần đó thì thưa anh có theo như là một quy tắc chung nào không thưa anh?
Thì cái đánh vần này thì chúng tôi cũng đã có những cái hội thảo để mà tại vì mỗi người chúng ta khi mà lớn lên thì học đánh vần kiểu nào rồi cuối cùng thì cũng ráp dần được, cũng đọc được y ra kết quả giống nhau. Thì chúng tôi đã hội thảo nhiều lần, thì riêng liên trường chúng tôi thì chúng tôi thống nhất nhau một cách thôi, còn mấy cái liên trường khác thì chúng tôi hoàn toàn không biết.
Dạ, thống nhất nhau cách là cách nào thưa anh Trương? Dạ.
Tức là mình dạy á, mình sẽ dạy cái vần, tức là từ mẫu giáo mình dạy chữ chữ rời rồi ha, sau khi chữ rời mình ráp dần. Thì nguyên cái vần đó là một nó sẽ là thí dụ như mình nói chữ trường đi. Chữ trường thì mình phải chữ mình dạy sau khi mình đã dạy mấy chữ rời rồi á, khi mà bắt đầu là học dần vần á, tới cái vần ương, ư ơ nờ ương là cái vần ương, thì chữ trường gồm có u âm đầu là chữ trờ và chữ cái vần là ương, đọc là trờ ương với quyền trợ ương trường quyền trường, đọc làm như vậy.
À, thưa anh, cũng có một cái phương pháp là đọc cái vần trước chẳng như ương ương anh ương quyền ương trợ ương trường quyền trường thì cái phụ âm sẽ ghép về sau, thì hai cái phương pháp đó có lẽ là cũng đến một kết quả như như cũ không anh, thưa anh?
Dạ đúng như vậy, thì cái mà mình đọc vần á thì đại khái là cái vần ương thì nó đã học rồi, thì cô giáo chỉ nói à cái bây giờ các em nhìn đây cái vần này vần gì, vần ương nó đã học rồi, thì bây giờ ra chữ này là chữ trờ cộng với chữ ương, mình sẽ đánh đọc là sao, trờ ương trường quyền trường, thì nó cái cách cũ cách mà đọc ngược lại ư ơ nờ ương thì nó cũng nó đại khái là nó cũng giống như vậy thôi, nhưng mà thay vì cái cách trước mà cái mà nhận diện cái vần á mình đọc lớn ra, còn cái này học trò nó không cần đọc lớn ra nữa mà chữ ư ơ nờ ương nó đọc trong miệng là nó biết chữ đó là vần ương rồi.
Dạ vâng.
Thì nó cũng đẩy giống nhau thôi, nhưng chỉ cái là cái chi là cái vần nó đọc từ chữ đọc lớn ra, còn cái này nó nhận thức trong đầu và nó ráp vô.
Dạ vâng, cảm ơn anh Phùng Hồng Chương rất nhiều về cái buổi nói chuyện hôm nay. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ trở lại với anh với nhiều vấn đề quan trọng hơn là vấn đề tiếng Việt trên nước Úc này, trong sứ mạng của một nhà giáo dục để giúp các em có thể nói và viết tiếng Việt rành rẽ. Cảm ơn anh Chương rất nhiều. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Bách và kính chào quý thính giả của Đài FBI.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.